Xin kính chào quý vị. Hôm nay là một cái cơ hội rất là tốt lành, rất là cát tường. Chúng ta, đây là cơ hội đầu tiên mà chúng ta tập hợp lại với nhau để mà nghiên cứu kinh Kim Cang. Tôi rất hoan hỷ đã có cơ hội này. Tôi rất là hoan hỷ đã có cơ hội để trình với quý vị cái sự hiểu biết về cái kinh Kim Cang này để chúng ta có cái sự hiểu rõ hơn về cái Phật pháp một tí. Kinh này là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật là cái tựa của cái kinh này. Được dịch từ tiếng Phạn ra tiếng Hoa. Được dịch từ tiếng Phạn tiếng Ba qua do ngài Kumala Thập. Cái văn tiếng Anh, bản tiếng Anh mà chúng ta dùng á ngày hôm nay á là cái bản của từ Vạn Vật Thành ra. Tôi phải nhấn mạnh rằng cái bản tiếng Anh họ dịch ra, cái bản Phật Vạn Vật Thành dịch tiếng Anh này rất là hay, rất là chính xác. Tôi rất là biết ơn Vạn Vật Thành đã dịch cái kinh này tiếng Anh, là một trong những kinh đầu tiên tôi đọc để mà tôi có sự hiểu biết về cái pháp này. Tôi dùng cái bản tiếng Anh này trừ ra một vài chỗ tôi thấy nó hơi không được chính xác lắm, rồi tôi sửa một vài câu thôi. Lý do tôi phải sửa tiếng Anh là để cho nó được chính xác hơn, thì cái pháp mà được truyền qua cái thế giới chúng ta được chính xác hơn một tí nữa. Đây là một những cái kinh rất là khó hiểu. Chúng tôi sẽ cố gắng giảng cho quý vị để quý vị hiểu được cái những cái pháp lý này. Cái mục tiêu của cái này là gì? Cái kinh này á, mình nghiên cứu để mình phát huy cái huệ bát nhã của mình. Huệ bát nhã là huệ của Phật. Thành khi chúng ta nghiên cứu cái kinh này thì chúng ta đang trồng cái chủng tử để mà thành tựu cái trí huệ Phật của chúng ta. Không phải riêng quý vị không mà tôi nữa. Tôi cần trồng cái chủng tử đó luôn nữa. Cái một cái lý do khác, một cái mục tiêu khác của cái kinh này á, là để phá cái ngã của chúng ta. Có nhiều người hỏi tôi hỏi làm sao mà con diệt được cái ngã của con. Cái ngã là cái ego đó, cái mà bản ngã của mình đó. Thì cái kinh này nó có những cái pháp mà nó sẽ giúp chúng ta phá cái ngã của chúng ta. Cái Phật pháp á chú trọng về cái sự phá ngã. Cái trung tâm của Phật pháp á là thành tựu cái phá ngã. Cái mục tiêu thứ ba của kinh này, giáo lý kinh này là để đoạn những cái chấp trước của chúng ta. Mình cái chấp trước là cái mà làm chúng ta khổ sở. Cái việc mà đoạn ngã, đoạn chấp trước chừng nào thì càng bớt khổ chừng đấy. Tức là càng sướng, càng có cái cơ hội sướng hơn chừng đấy. Bên Phật pháp chúng ta có cái quan điểm khác. Cái người đời á, cái pháp thế gian á, chẳng như mấy cái pháp khác, những cái tôn giáo khác á, thì người ta chú trọng về cái hạnh phúc. Không phải những cái tôn giáo khác mà những cái vị thầy Phật giáo cũng vậy. Người ta rất là nhiều người ta bỏ thì giờ ra ta giảng cái vị làm sao mà được hạnh phúc. Sống làm sao để mà mình được hạnh phúc, để mình sung sướng. Mình có được khoái lạc. Về cái quan điểm về Đại Thừa thì nó khác. Bên Phật giáo Đại Thừa không chủ trương là quý vị phải nên đeo đuổi hạnh phúc. Sự thật là chúng tôi khuyên quý vị không nên chạy theo cái hạnh phúc, không nên tìm cái sướng. Tại vì sao? Tại vì cái mà hạnh phúc mà quý vị thấy đó, đang tìm cầu đó, thiệt ra chỉ là thiệt ra nó là huyễn, thiệt ra nó không phải là hạnh phúc. Cái hạnh phúc đó nó vừa khổ mà vừa sướng. Quý vị nghĩ cho qua, cái hạnh phúc mà quý vị, chẳng hạn như có người nói là tôi muốn được người yêu. Thì quý vị gặp được người thương yêu của mình, trong quý vị cưới nhau xong rồi xong đẻ con ra, thiệt ra khi mình sống với nhau thì mình không cách nào mà tránh được là mình làm khổ nhau, mình cãi cọ nhau, mình cãi vã nhau, mình sự thật á, không biết quý vị sao, cá nhân tôi thấy cái tình yêu thương, cái tình thương ái tình của mình, tình thương của mình á là một phần hạnh phúc chín phần là làm cho nhau điêu đứng. Mới nói chuyện tình yêu thương một cái người ta bỏ ta đi ngay lập tức. À, mới nói chuyện yêu đương một cái là hai người bỏ đi rồi. Cái này nó quan trọng lắm. Cái người mà bên thật Phật giáo mà đại thừa mình á, mình không có chủ trương chạy theo cái hạnh phúc, hoàn toàn không có chủ trương chuyện đó. Cái người mà cái tôn giáo khác á, những cái người mà không hiểu Phật giáo á, mới dạy về cái tình thương. Sự thật là vậy. Tại vì cái tình yêu, cái hạnh phúc với tình yêu mà người thế gian đeo đuổi đó, thiệt sự đó là cái khổ. Đó là cái khổ. Mình thương một tí thôi, dạng mình thương người ta, ở gần bên cạnh người ta thì sung sướng, dễ sợ lắm. Rồi khi mà tách nha, rách tách nhau thì nhớ nhung nhau, đó là cái khổ. Gần nhau thì cãi lộn, à, sướng tí xong cãi lộn, à, xong rồi tách ra thì hạnh phúc hơn. Cuộc đời mình nó mâu thuẫn dễ sợ lắm, nó mâu thuẫn quá nhiều đi. Mà mình cứ theo nhau, theo cái rủ nhau mà đi chạy theo cái ái tình, chạy theo cái hạnh phúc, mà không biết là đó thực sự là cái khổ chứ không phải là hạnh phúc, không phải là sung sướng. Ừ. Trong phạm vi nhỏ hẹp đó là sung sướng. À, nhưng mình cứ nhắm mắt, mình không chịu nhìn cái khổ, cái cảnh khổ của cái đó. Lạc nữa, tôi giảng bây giờ. Tôi chưa giảng và chi tiết, tôi mới giảng sơ sơ về tại sao mình muốn tới học cái kinh này. Tại kinh có nhiều cái quan trọng rất quan trọng. Đó. Tại nó trong kinh này, tôi trước khi quý vị biết, nếu quý vị tới đây để mà muốn tìm hiểu về hạnh phúc với lời khoái lạc thì kinh này không giảng được quý vị. Tại sao như vậy? Tại vì trong cái đại thừa đó, hạnh phúc bên đại thừa là cái gì? Hạnh phúc đại thừa là sự vắng mặt của cái khổ. Cái pháp thế gian người ta gom cái khổ với cái sướng lại một cái, nó gọi là cái hạnh, gọi là hạnh phúc, gọi là cái ái tình, gọi là tình thương. Thì ra nó vừa khổ vừa sướng ở trong á. Không thể nào mà tách nó ra được hết á. Phải có khổ mới có sướng được, có sướng mới có khổ được. Không cách nào tách nó được hết á. Tịnh bên đại thừa nói rằng cái sự hạnh phúc chân thật á là cái sự vắng mặt của cái khổ. Tại là thay vì đi kiếm cái hạnh phúc, thay vì mình tìm cái sướng, tìm cái hạnh phúc, thì mình chặt cái khổ của mình, thì mình còn lại cái hạnh phúc thôi. Vậy mới gọi là cái hạnh phúc chân thật. À, cái mục tiêu thứ tư, học kinh này, quý vị sẽ nghiên cứu kinh này, quý vị sẽ trồng cái chủng tử để thành tựu được cái chân không. Quý vị sẽ bắt đầu hiểu nhiều hơn về cái chân tướng là cái gì. Chân tướng là gì? Chân tướng là sự thật. Ai thắc mắc gì không? Tôi yêu cầu mấy người mà ở vòng sau làm việc đó tới ra ngồi nghe, là tại vì nói cho quý vị biết, quý vị ngồi trong cái pháp hội như vậy, quý vị hưởng rất được nhiều cái phước lộc. Cái tháng vừa rồi khi mà tôi là bỏ cái thì giờ còn lại cái tháng vừa rồi để mà soạn, để giảng kinh này, từ cái chùa này, cái tháng vừa rồi khi mà tôi bỏ thì giờ ra soạn cái phần cuối cùng của cái giảng kinh Kim Cang này đó, rất có nhiều chuyện rất là tốt đẹp xảy ra, rất là may mắn xảy ra cho chùa này. Cái này nó từ tôi mới thấy, tôi mới hiểu rằng á, cái này là do cái sự tốt đẹp các tường nó xảy ra, tại vì nó đi đôi với cái sự nghiên cứu về cái chân lý. Thành tôi muốn những cái người mà thường thường có, tôi có mấy đứa học trò nó sau nó làm việc tại chùa nhiều việc lắm, có nhiều giấy tờ này nọ phải lo, thành tôi muốn là họ ngừng hai vài tiếng đồng hồ nghe cái kinh này, để ngồi trong này mà nghe, ngồi như vậy hưởng cái lợi ích rất là lớn lao. Không cần hiểu, chỉ ngồi nghe đó, ngồi đó sẽ hưởng phước. Ai thắc mắc gì không? Okay. À, cái những cái lý thuyết đại khái là gì? có tám cái bất. Cái này là bát bất chứ không phải là bất bất. Tám cái bất. Kinh này nó có tám cái cặp. Cặp là bất là không. Tám cái bất này, bát bất này là cái bất của cái sự thật. Sự thật nó như vậy nè. Muốn biết sự thật là như vậy. Nó không sinh, không diệt. Sự thật á, nó không sanh, không diệt. Bất đoạn, bất thường. Sự thật là như vậy đó. Nếu cái gì nghe người nào mà chủ trương là có sanh, có diệt, tôi có sinh ra, tôi có chết, thì cái người đó chưa hiểu sự thật. Nhưng mà nói mình có ngày hôm nay ở đây, có cái thân này, có nghĩa mình sanh ra. Thì cái người này có cái tư tưởng như vậy, người này chưa thấy được sự thật. Nghe cho rõ nghe chưa? Không nói cái vị sai. Quý vị không có sai, quý vị chỉ không hiểu thôi. Chỉ vô minh thôi. Đó, là đây là hai cái lý thuyết mà đời xưa người ta tin là thường với đoạn. Thường có nghĩa là không bao giờ thay đổi. Đoạn có nghĩa là chết là biến mất, trở về cát bụi. Đó cũng sai. Hai cái tư tưởng đều sai hết. Không đến mà không có đi. Bắt đầu khó hiểu chưa? Không đến không đi. Rõ ràng ngày nếu mình lái xe tới chùa sao không đến được. Thì sau khi nghe giảng giảng kinh xong mình sẽ phải đi về nhà. Sao không có đến có đi. Mình nói chuyện như người vô minh như chúng ta. Mình có đến có đi. Cái người mà có giác ngộ rồi, cái người hiểu rồi đó. Người ta không thấy đến mà cũng không thấy đi. Cái này là cái chứng minh đấy, khi còn thấy còn đến chùa mà còn phải đi rời chùa mừng quá. Tôi chưa, bây giờ mình về đi ăn tô phở cho nó đã. Đi ăn cà lem à, là mình thấy đến, mình thấy đi. Tức có nghĩa là mình vẫn chưa thấy được sự thật. Cái người mà thấy được sự thật, cái người mà giác ngộ rồi đã không còn thấy đến, cũng còn không còn thấy đi nữa. Cái này cho những cái vị thấy là mình đang ở chỗ nào. Bất nhất bất nhị. Nghĩa là sao? Mình không có khác nhau. Mà mình cũng phải là một luôn nữa. Sao mình nghĩ là mình không khác nhau được? Rõ ràng một bên ngồi đàn ông, một bên ngồi đàn bà, sao nó không khác được? Ngồi như vậy thì nó đỡ vọng tưởng. Đáng tiếc là tụi Atula nó ngồi với nhau, nó chả có thoát được cái hiềm khích với nhau. Cái này là một cái bằng chứng minh cho cái vị thấy. Mình còn tối tâm là tại vì mình còn thấy khác biệt với nhau. Những cái vị thiệt sự mà có trí huệ đó, cái vị sẽ thấy rằng chúng ta là một thôi. Mà cũng phải là một. Cái đang nói một này là cái thể. Cái thể của mình là cùng một thể. Ai thắc mắc gì không? Những người mà nói từ xưng mình là giác ngộ đó. Cái này tôi cố ý đặt cái này ra để cho quý vị giúp những cái người mà nói là mấy cái người thầy mà nói là tôi là giác ngộ rồi đó. Hỏi thử, thầy có thấy là sanh có diệt không? Thầy có thấy là đoạn có thường không? Thầy có thấy là đến có đi không? Thầy có thấy là một với là hai không? Nếu mà bất cứ quý vị còn thấy một trong tám cái này á, là quý vị vẫn còn vô minh. Có nghĩa là quý vị chưa biết thực sự cái hạnh phúc là cái gì cả. Quý vị chưa thấy nó được. Ai thắc mắc gì không? Có nhiều người nói, tôi có nên cưới hay là tôi không nên cưới? Thằng có người mà hỏi thầy, thầy, con có nên cưới chồng hay là con không nên cưới chồng? Thì người hỏi này là hoàn toàn vô minh. Chưa thấy được sự thật. Thầy sẽ trả lời, con cũng không cưới, mà con cũng không cưới. Ông này có hỏi là không đến không đi là sao? Nghĩa là sao? Không đến không đi là sao? Không sao không đến không đi được. Tôi mới nói là mình mới lái xe tới chùa, xong lát mình nghe xong giảng kinh mình đi về, mà đi xong không đến không đi được, có chuyện gì lạ vậy được. Thấy không? Giờ lại nói đi. Sư cô nói đi.
Tính là thầy, cái câu đó là vô sở tùng lai, vô sở hướng, không danh di lai đó. Tức là nói về bản thể rồi. Bản thể thì nó
gần đúng. Ai có ý kiến gì khác không? Cái người giác ngộ đó thì họ đắc được một cái trạng thái gọi là cái pháp thân. Cái pháp thân quý vị đó là nó không đi mà cũng không đến nữa. Có nghĩa là sao? Cái pháp thân của quý vị đó, của pháp thân của chúng ta đó là cái tất cả cái vũ trụ này luôn. Thì làm sao mình đến mà đi được? Mình đâu có đi đâu được đâu, mình đã ở đó rồi. Mình muốn đi cũng không được, chẳng có chỗ nào mà đi hết ngoài cái chỗ mình, cái vũ trụ này, mình tất cả vũ trụ rồi. Cái pháp thân mình đó, cái pháp thân của quý vị mà quý vị không biết á, đang có sẵn đó. Có một cái thể hoặc cái pháp thân đó, cái đó đó nó là cái vũ trụ này. Cái vũ trụ này không có thể đi mà cũng có thể đến được nữa. Thành quý vị tu đến trình độ nào đó thì quý vị sẽ thấy được mình có cái pháp thân, thấy được cái pháp thân đó thì sẽ không còn thấy, không còn đi nữa. Được không? Tại bây giờ chưa thấy thôi, thì mình còn thấy mình đi. Hiện bây giờ thấy cái này là cái nhục thân, chưa thấy cái pháp thân được. Nó nói cách khác là cái nhục thân chúng ta có, nó ở trong cái pháp thân chúng ta. Mình có nhiều cái thân lắm. Quý vị có hai, ít nhất có hai cái pháp thân này. Hai cái, một cái là nhục thân, cái là pháp thân. Quý vị chỉ biết xài cái nhục thân quý vị thôi, mà quý vị chưa biết xài cái pháp thân quý vị. Giống như quý vị như con nhà giàu có, cha mẹ giàu có, cha mẹ để gia tài lại cho mình, để mình nhỏ quá mình chưa biết xài cái tiền thôi, cho mình có sẵn tiền rồi, nó có sẵn rồi, mình chưa biết xài thôi, mình cần làm nhưng mà mình đã có rồi, bởi vậy mới không có, mới không đi, mới không lại. Ai thắc mắc gì không? Yes. Bởi vậy cũng là bất nhất bất nhị. Bất nhất là tại sao? Bất nhất là tại vì nó, cái pháp thân này thiệt ra nó là hư không. Mới gọi là bất nhất, nó không có gì trong hết á. Là bất nhất. Nó không bất nhị nghĩa là sao? Tại vì cái pháp thân mình á, nó có hết tất cả, không có gì mà nó không có hết á. Thành đâu khác nhau đâu. Nghe được không? Nghe từ từ, cái vị sẽ thấm từ từ á. Cái nghe kinh và nghe từ từ cho nó thấm. Rồi đừng cố gắng hiểu quá. Nghe để cho nó thấm từ từ á. Ngày nó bỗng nhiên hiểu. Chứ không phải hiểu dùng cái trí nó hiểu đâu. Cái vì dùng cái trí nó hiểu nó không nhầm gì hết đó. Cái hiểu biết chúng ta có đó, nó rất là nông cạn, nó không quan trọng đâu. Từ từ cho nó thấm vào. Cái này gọi là thể hội đó. Thể hội có nghĩa là nó thấm vào, nó với mình là một. Không có gì mà suy, không có gì để mà hiểu hết đó. Khi nó thấm vào rồi, nó với mình là một. Cái thể hội, cái quan niệm thể hội của Phật giáo mà rất là quan trọng. Thể hội có nghĩa là nó ở ngoài, tại mình còn vô minh, nó phải để cho nó thấm, mà khi nó thấm rồi, nó mình với nó là một thôi, mình không cần hiểu nữa, nó đã sẵn rồi, đâu cần gì đâu mà hiểu đâu. Nó hiểu tại mình muốn hiểu, tại nó còn ở ngoài mình mới đòi hiểu. Khi nó vào trong rồi đâu có gì mà hiểu nữa đâu, nó đã sẵn rồi. Quan niệm Phật giáo nó tế gì dễ sợ như vậy đó. Cái vô minh nó bắt mình hiểu, nó đòi mình hiểu, ngoài chạy ra ngoài mình hiểu. Tại nó khác mình nghĩ mình với nó là khác. Còn cái thể hồi là nó vào, nó thấm vào mình rồi. Tự động mình biết chứ mình phải hiểu nữa. Bởi có nhiều người nói là tôi rất là thông minh. Mấy cô ngồi sao, tôi thông minh vậy sao? Thầy nói cho tôi hiểu ngay lập tức. Đó. Khi đòi hiểu cái lời thầy nói là cái người này vẫn còn vô minh như thường. Cái người mà khi mà người ta mà để nó thấm rồi, không cần hiểu vậy đó. Thành ra lúc mà cái huệ của bên Phật giáo mình đó, ai cũng có thể đắc được hết vì vậy đó. Không cần thông minh vẫn đắc được như thế. Mình cũng cần phải thông minh mới học Phật giáo được. Cho nó thấm vào, từ từ mình sẽ thành, nó với mình là một. Nhắc lại cái gì chuyện này, nghe cho rõ này. Nếu mà cho nó thấm vào mình đó, thì mình sẽ tỉ thể hội nó được, cái đó quan trọng lắm. Nhưng điều cái đó nó nhấn mạnh là quý vị phải biết chọn cái gì để cho nó thấm vào. Quý vị chọn trật á, nó thấm vào là quý vị chết ngắt với nó. Chọn độc để cho nó thấm vào là quý vị chết. Mà chọn cái chân lý nó thấm vào, quý vị hiểu được, quý vị đắc được giác ngộ. Quý vị sẽ giác ngộ. Tại vì chọn cái đúng chân lý để cho nó thấm vào. Muốn giác ngộ là phải chọn cái đúng chân lý. Muốn thành Phật, phải chọn đúng chân lý mới thành Phật được. cho nó thấm vào thôi, mình sẽ thành Phật. Quý vị chỉ cần tới, chỉ để cho nó thấm vào, mình sẽ giác ngộ. Phật báo, Phật giáo mình dễ sợ như vậy đó. Không cần hiểu. Cái bà tiếng Việt nói là, tôi là người thông minh, cái gì mà tôi phải hiểu tôi mới tin được, cái gì mà tôi không hiểu tôi không tin được. Chỉ cho phép nó thấm vào thôi, để mình sẽ hiểu, mình sẽ biết. Thế dễ không? Thế giác ngộ dễ dàng? Dễ, dễ sợ luôn. Quý vị thấy người thế gian này, người ta muốn tìm cái sự hiểu biết mà người ta bay lên mặt trăng này, ta bay qua cái Mars, hành tinh khác để ta tìm cái sự hiểu biết. Còn Phật giáo mình nói mình có sẵn rồi, để cho nó thấm thôi, quý vị sẽ thấy hết tất cả. Có ai có thắc mắc gì không? Thiệt ra như vậy này, tại sao nó không thấm? Tại vì mình không cho nó thấm. Tại vì cái giống như nước với cái tường vậy đó. Khi mà để nước tới tường, tự động nước nó thấm vào cái tường. Cái vấn đề là mình cho phép nước nó đụng cái tường, nó mới không thấm được. Cái nghiệp chướng là tại mình, nhưng phải tại người ta. Mình nhất định không cho ta. Chẳng như hai cái đứa Atula sáng mà nói đó, tôi dạy nó kiểu nó tôi không tin lời thầy. Mình nói là chúng con chỉ cần làm như vậy là giải quyết xong. Không được, tôi không làm. Hoặc là cái nghiệp chướng như vậy, nó không cho phép thấm vào, không chấp nhận, không cho nó vào. Dễ sợ như vậy đó. Chứ đâu phải mình không muốn giúp họ đâu. Hồi sáng có người nói là tại sao thầy không giúp. Thầy giúp nó không nhận, mình cũng chịu thôi. Phật giúp mà nó không nhận, Phật cũng chịu thôi. Phật để cho nó cắn nhau. Nó đau, riết rồi nó mệt rồi, nó mới bắt đầu nó mới nhận. Tụi nó không biết. Nó không nhận là tại vì nó còn có sức. Nó nghĩ là tôi không cần. Khi mà nó kiệt sức rồi, nó thấm vào ngay lập tức. Tại lúc mà nó còn sung sức á, cho nó đấu nhau. Mình nói tiếng Việt thôi, đừng nói tiếng Anh. Sáng nay mình phải đề cái đề tài ngày hôm nay, sáng nay mình bàn là cái pháp Atula, đặc biệt, rất đặc biệt. Mới mình giảng thêm cái việc cái pháp Atula nữa. Tại vì khi mình để cho tụi Atula nó đấu nhau một thời gian cho nó mệt cái đã, xong nói nó mới nghe. Ngày nay mình chế cái pháp Atula hay dễ sợ, chắc tại nhờ đi Hawaii về đó, để cho nó đấu nhau đi. Mình cười khà khà. Chột mắt vẫn giác ngộ được hiếm. Mất mắt, chột mắt hay là mất một tay cũng là vẫn giác ngộ được như thường. Phải cho nó mất bớt một mắt đi. Cho nó. Ai đang mắc gì không?
Tính mà thầy nãy thầy nói là một lễ hội đó. Ừ.
Đừng nói tiếp. Khi mà thầy nắng như vậy đừng phí thời giờ nữa. Đi trật đường rồi. Đi càng ngày đi càng sâu, đi càng xa. Tập nghe, cô tập cái thói nghe lại cho các. Tôi giúp cô là cô bớt cái chuyện đừng. Tại vì cô lớn tuổi rồi, cô không thể đi xa xong thụt lùi nó phiền lắm. Hết sức rồi, hết thời giờ rồi. Tôi chặn cô lại tại tôi không có thời giờ, có đi xa. Mấy tụi nhỏ tôi cho nó phá nhau tại vì nó còn có sức. Tôi chặn nó không được. Còn cô tôi cô ngừng lại ha. Đừng phí cái sức của mình. Lớn tuổi rồi biết xài sức cẩn thận. Tụi nít thì cho nó đấu nhau cho nó vui, cho nó sức mẻ, cho nó vui, cho nó học hỏi với nhau, cho chay tương nó mạnh lên ha. Đấm nhau, đấm đá nhau. Thầy có nhiều phương tiện. Thành áp để tôi trả lời sư cô đã xong, tôi trả lời câu sau. Cái tròn cái pháp này nó quan trọng. Không phải ở cái hành, chỉ tròn cái pháp thôi. Đặt có lòng tin vào cái đúng cái pháp. Nghe cái pháp đó, đọc cái pháp đó. Cô đặt cái lòng tin vào cái pháp sai á, là nó bể hết tất cả. Không có gì nó thành hết. Cái bắt đầu là cái pháp, chứ không phải là cái hành. Dạ như quý vị muốn học thiền, mà chọn phương pháp thiền, nghe cái phương pháp tu luyện thiền mà nó sai á, thì không thể nào cái gì thành tựu được cái pháp môn tu luyện thiền. Phải chọn cái pháp mà nó đúng á, thì trong tương lai mình sẽ thành tựu được cái pháp, cái chánh pháp đó. Đúng. Đúng, đúng. Cái nhục thân mình là cái thân thể mình này, cái thân thể xác thịt này của mình á, nó là huyễn, nó là không được tình. Còn nó phát thân từ cái pháp thân của mình, nó hiện ra, nó tùy duyên nó hiện ra thành cái nhục thân này, thì cái xuất gốc của nó là thanh tịnh. Pháp thân mình là thanh tịnh, rất là đúng. Muốn chọn cái chính pháp là sao? Là nói là mình có phước mình sẽ chọn được đúng cái pháp. Cái người á mà có phước á, cái tà pháp á, cái việc gặp tà pháp cái việc dội ngay lập tức không thích, không có hợp. Thành cái người thành phải bắt đầu bằng cách là trồng cái phước phải cho cái chỗ đúng. Chẳng hạn như bởi vậy mấy tổ sư mới có gọi là chánh pháp, mấy cái tổ sư cái đời mà ngài mấy cái Phật pháp mà chính tông đó, chánh pháp đó, có cái dòng đó đó, tới trồng phước cái dòng đó thì rất là an toàn. Ai thắc mắc gì không? Cái pháp Bát Nhã là gì? Cái pháp Bát Nhã là cái pháp mà Đức Phật đã bỏ 22 năm để mà dạy cho cái cõi được cả đời của loài người này. 22 năm trời ngài giảng pháp Bát Nhã thôi. Quý vị thấy nó phức tạp và nó quan trọng chừng nào đó. 22 năm trời để dạy một pháp thôi. Nó quan trọng, nó sâu sắc đến độ như vậy. Đã họp lại 16 cái chỗ khác nhau. Cái được dịch từ tiếng Phạn ra là có 500 cái cuốn. Phải cuốn không? Tại hồi xưa kinh họ không có mở như mình đâu. Hồi xưa là họ biên xong là họ cuốn lại. Đó. Họ cuốn, họ đem đi. Cái pháp Bát Nhã là cái pháp mà cái phần đó lớn nhất trong cái kinh tạng của Phật giáo. Cái hồi thứ 9 mới được tóm tắt lại thành cái kinh này. Thì cái kinh này tóm tắt của cái pháp Bát Nhã mà được ngài Kumala Thập với học trò của ngài đó thông dịch vào từ tiếng Phạn thành tiếng Hoa. Dịch ra thành 5837 chữ Hoa đã chứa đựng hết tất cả những cái tinh hoa của cái pháp Bát Nhã, mà không phải riêng tinh hoa pháp Bát Nhã mà tinh hoa của tất cả Phật pháp luôn nữa. Cái pháp này rất là sâu xa, rất là rộng. Ai thắc mắc gì không? Tâm thứ năm. Cái giáo lý quan trọng chính là gì? Cái Như Lai, cái trí huệ Như Lai và cái bản thể, cái bản tính, cái bản thể mà giác ngộ của Như Lai đó, nó có đầy đủ trong tất cả chúng ta. Lý do chúng ta có sẵn rồi, lý do chúng ta chưa được chứng nó chưa được là tại vì chúng ta còn quá nhiều vọng tưởng và còn quá nhiều chấp trước. Vì vậy mới không có thể chứng đắc được cái trí huệ của Phật. Nói cách khác, hồi nãy có người nói đó, mình bị cản trở, mình bị tối tâm, chứ không phải mình không có, mình đã có rồi, mình chưa biết xài thôi. Nó có sẵn trong cái điện não trong đầu mình rồi. Chẳng hạn có nhiều người có sẵn cái Phật tính rồi, nhưng đều hiện bây giờ đang bị cái bản tính tạm thời của Atula đó nó làm tối tâm đi. Thành nhất định không biết xài thôi. Ai thắc mắc gì không? Nói cái khác, chúng ta đều giống nhau hết. Không khác gì hết. Mình có đầy đủ Phật tánh rồi. Mình chỉ chưa biết xài thôi. Cái người mà biết xài cái Phật tánh đó trước là người đó thành công trước. Chứ trước sau mình cũng sẽ thành công. Tại vì sao? Mình có sẵn rồi, đâu có mất gì đâu. có sẵn nó rồi, biết sai thì mình càng sướng sớm, còn không biết sai mình cứ tiếp tục khổ thôi. Mình tiếp tục đấu tranh với nhau. Đừng đừng nói cái khác cái gì, đừng có mắng thầy, nói tại sao thầy cứ để cho con đánh lộn cái câu kia. Vẫn cứ tiếp tục trách người khác thôi. Mình đó là cái vô minh của mình. Mình cứ trách người khác cái vô minh của mình không à. Tôi chỉ để hai người địch thủ bên cạnh nhau, tôi đâu bị họ đấu với nhau đâu. Đâu phải lỗi tôi đâu. Mình phải có cái không khí nó cho nó nhẹ nhàng tí chứ còn mình nói tôi chuyện mà sâu xa có ai mà chịu nổi. Có hai cái loại chấp trước mà quý vị phải để ý tới. Đó. Cái chấp trước về cái ngã, mình nghĩ là mình có, mình là mình, nghĩa là mình nghĩ là mình đúng. Có ai giơ tay thì có ai thử, có ai nghĩ mình đúng không? Cái chấp trước mà cái ngã nó nặng lắm, khó, rất là khó gỡ. Cái thứ nhì là cái pháp chấp. Có nghĩa là sao? Là mình chấp về cái hiểu biết của mình. Quý vị đi học, học một cái là biết, tôi biết, tôi biết đếm. Vì cái mình biết cái đó, nó sẽ cản trở cho mình sau này. Mình không thể giác ngộ được. Ngay trước chứ quý vị nghe đó. Cái mà cái khó thứ nhì mà rất khó khăn đó là cái chấp trước vào cái hiểu biết của mình. Như sư bà đó, tôi 50 năm tôi tu 50 năm mà tôi hiểu biết bao nhiêu Phật pháp. Cái đó là vì cái tư tưởng đó mà không thể giác ngộ được. Nó dễ sợ như vậy đó. Tôi tưởng tượng như thôi. Cái người nào mà có sự hiểu biết đó, là cũng có sự hãnh diện về cái hiểu biết của mình. Cái đó là cái chết của mình, cái đó là cái kẹt của mình. Vì cái chấp ngã đó thì mình bị phiền não. Nếu như quý vị còn bị phiền não là gì? Phiền não là mình bực mình, là cái phiền não. Hoặc quý vị sung sướng cũng là một cái phiền não luôn nữa. Quý vị tin gì không? Mình hạnh phúc mà gọi là phiền não. Tại sao mà hạnh phúc mà phiền não? À, mình muốn thêm. Đâu có đủ đâu. Thành ra sướng cũng là cái phiền não, khổ cũng là cái phiền não. Để ý chuyện đó. Bất cứ cái gì mà cái thể tâm mình nó nghĩ tới, gọi là cái pháp chấp là cái gì mình nghĩ được á. Bất cứ cái tâm mình nghĩ được cái gì, cái đó gọi là cái pháp. Cái mình nghĩ được gọi là cái pháp. Cái pháp chấp á, nó thể hiện ra bằng cách là cái sở tri chướng. Cái này là cực kỳ nguy hiểm. Cái này là nguy hiểm, nó còn nguy hiểm là ma quỷ nữa. Cái vị tu, cái vị sợ quỷ, sợ ma, còn cái người mà tu mà có trình độ cao, họ sợ cái sở tri chướng. Thì nhắc lại cái điều hồi nãy tôi nói đó. Nhớ hồi nãy tôi nói sao? Ai nhớ tôi nói gì về cái sở tri chướng không? Cái hiểu biết của mình là một cái tri chướng, là một cái chướng ngại. Nó dễ sợ như vậy đó. Có nghĩa là sao? Tại sao biết mà thành cái chướng ngại? Cái sở chi chứ nó nguy hiểm chỗ này nè. Tại vì quý vị biết, quý vị đúng. Thành ra quý vị không thể chấp nhận cái gì ngoài cái đúng của quý vị hết. Nó dễ sợ không? Tôi đúng mà. Thầy mới là sai. Tôi mới là đúng. Nó dễ sợ như vậy đó. Không thể nào chấp nhận cái gì ngoài ra cái tư tưởng mình thôi. Tại sao như vậy? Tại sao nó nguy hiểm? Tại cái đúng đó, nó theo cái thời gian. Nếu quý vị kéo thời gian dài ra, nó thành trật. Chẳng hạn như quý vị nói là bây giờ tôi là có cái nhục thân này, 100 năm nữa quý vị còn cái nhục thân này không? Nó còn được, xong nó đúng được. Nó đúng bây giờ tạm thời thôi. Mà nhất định đòi là tôi đúng. Nhất định không muốn nghe 100 năm nữa, tôi muốn nghe cái 500 năm nữa. Cái vô minh nó dễ sợ như vậy đó. Thế Phật pháp nó tế nhị dễ sợ không? Tại vì bởi vì cái sợ chi chướng nó dễ sợ như vậy. Tại bây giờ mình thấy rõ ràng mình đúng. Mình không thể nào chấp nhận cái nào ngoài cái sự thật đó được hết. Biết bắt lại, biết tai lại, không muốn nghe nữa, không muốn thấy nữa. Mình thấy mới đúng mà. Phật sao mà biết được? Mình rõ ràng mình thấy trước mắt mình đó. Mình dễ sợ như vậy đó.
Ai thắc mắc gì không?
nói cái việc hai con nhỏ Atula đó, nói cho nó nghe rõ ràng ngày hôm nay cho quý vị luôn, cho quý vị luôn, thầy không có sai đâu con ơi, con mới là sai, thầy không sai đâu. Không tiền cứ đấu nhau đi. Ai thắc mắc gì không? Tôi không biết thắc mắc là sao mà người đàn ông thích mấy cái loại Atula này. Nhất cái tụi tiên nữ nó còn nó hay hơn, chứ còn tụi Atula cái gì hay đâu. Phủ phàng dễ sợ. Biết bao đủ bao nhiêu như thiên nữ trên trời đi mê, mà đi mê một nữ Atula khùng. Ngày này mình hãnh diện dễ sợ, giảm bằng cách mà thâm sâu. Ai thắc mắc gì không? Thẩm thứ bảy. Tại sao giảng kinh bây giờ? Tại sao giảng kinh này làm cái gì? Hồi trước tôi thú thật quý vị, hồi trước là tôi có cái tự ti mặc cảm, tôi sợ ở kinh này. Hồi trước tôi đọc cái kinh này mà tôi không hiểu. Tôi đọc cái kinh Kim Cang Ngài Tiêu Hóa Giảng tiếng Anh đó, mà tôi đọc tôi không hiểu. Tôi đọc nhiều lần mà tôi không hiểu nổi. Thì cái kinh này nó rất nổi tiếng, mà rất như bên ngoài đạo nó tới, nó thỉnh kinh này về, nó nghiên cứu kinh này để họ tu theo cái lý thuyết của kinh này. Đạo giáo này, mấy cái tụi mà yoga này, mấy tụi mà khí không này, nó tới nó nghiên cứu cái kinh này, cái giáo lý kinh này để nó về nó bổ túc cái mà không hiểu cái phần kinh đó. Nó dễ sợ như vậy đó, kinh nó sâu dễ sợ. Nó tôi biết là tự ti mà cảm, tôi đọc kinh hoài đọc hồi được tới mà không hiểu gì hết đó. Thành ra tôi sợ chứ nào, sợ là nếu tôi sợ một ngày nào đó tôi dám ngồi đây mà giảng pháp á, có người hỏi một cái lý thuyết về kinh Kim Cang này, tôi trả lời không được, mà tôi sợ không đủ sức mà trả lời. Cái người xuất gia chúng tôi là phải giảng pháp, thành ra người thầy tu phải giảng pháp cho quý vị nghe, mà giảng pháp thì phải cho phép quý vị cái cơ hội để mà hỏi câu hỏi về cái pháp. Giảng pháp không cho quý vị hỏi câu hỏi á là không phải là pháp sư. Cái pháp á nó chỉ có giá trị khi nó giải quyết vấn đề quý vị đang có này. Mà nếu như giảng pháp không cho phép hỏi pháp thì sao mà quý vị học pháp được? Thành bởi trong những pháp hội chúng ta, quý vị tha hồ mà hỏi câu hỏi. Tại vì hỏi như vậy mới hiểu được cái pháp. Cái pháp là để phục vụ sự hiểu biết của quý vị, chứ không phải là cái hiểu biết của tôi. Thành quý vị phải hỏi câu hỏi mới hiểu được. Đó, tôi đã tu mà tôi khổ sở với sợ, tại vì mất hổ thẹn, nên mình không hiểu nổi kinh này, cho mình sợ. Lúc đó tôi rất là hổ thẹn là mình chưa đủ sức mà giảng pháp, mình xứng đáng là người thầy. Tôi sợ như vậy, sợ tôi sợ kinh như vậy, sợ. Hay may mắn cho tôi là sau tu một thời gian rồi bắt đầu hiểu được cái kinh này. Tôi may mắn ở chỗ tu một thời gian người tối tăm mặt mày không biết cái gì hết đó, nhìn cái kinh này mà sợ, không dám. Cuốn kinh này trong cái thư viện của tôi, trong cái chỗ nhà tôi ở, có mấy kinh về phần Kim Cang này là không dám nhìn nó luôn. Bụi nhiên một ngày đó, bụi nhiên hiểu được. Tôi nói là cái này để san sẻ cái vị, để cho thấy là cái kinh nghiệm tôi như vậy đó. Tôi nói cái vị từ kinh nghiệm chứ phải nói nó tầm bậy tầm bạ. Ngài đã nói sắc đâu. Tôi mấy năm đầu á, tôi không hiểu, tôi cứ đọc thôi, cho nó thấm vào, thì mới thể hội được. Tôi hên ở chỗ là tôi cho cái pháp Ngài Thiên Hóa giảng đó, nó thấm vào. Cái nó thực sự nó xảy ra với tôi mới dám nói như vậy. Sau khi tôi hiểu rồi á, tôi quyết định giảng đó. Tôi biết cái pháp này có những cái kinh này, nó có những cái pháp cực kỳ quan trọng. Tôi bắt học trò tôi đợi 2 năm rồi. Tôi biết 2 năm trước tôi nên giảng cho nó, mà tôi nhất định không giảng. Tôi bắt nó đợi 2 năm thì nó chuyện này xảy ra. Tôi thử học trò tôi ra sao. Nếu mà 2 năm trước mà tôi giảng nó đó, thì có thể ngày hôm nay nó giác ngộ rồi. Mà chắc có lẽ tại vì không giảng 2 năm vừa rồi, 2 năm rưỡi vừa rồi, thì mới càng ngày nó càng ngu thêm. Cái việc cần những cái giáo lý này để cái việc nhận ra những cái gì mà đi ngược lại giáo lý này là giáo lý tà, giáo lý sai. Cái gì mà đi đúng giáo lý này là nên theo nó, đó là chánh pháp. Nhất là lúc quý vị đang hành đó, phải cần cái giáo lý này, hành mới được. Không thôi sẽ bị lọt hố. Nghe ly kỳ không? Ai mà ngờ đi tu mà thú vị như vậy. mù mịt cả mấy năm trời bỗng nhiên hiểu, vô duyên lãng xẹp như chó ngáp ngày phải rồi. Bỗng nhiên ngày thức dậy bỗng nhiên mình hiểu, vô lý dễ sợ. Thì có cái pháp tu như vậy, bây giờ ông thầy nó quan trọng. Thầy nói này, cho cái này thấm cái này này, tròn cái này, cho học trò nó thấm vào. Học trò không thể nào hiểu được ấy. Ông thầy mới thấy được, phải cần thấm cái gì. Hồi nãy có người hỏi đó, cái phước cái chọn pháp hay ngài, thiệt ra cái phước là ông thầy ông chọn ông này này con này, để cái này cho nó thấm cái này, này. Con chọn là con chết. Con chết ngắt. Tại con thích hiểu. Thầy nói cái này con hiểu con nên, con hiểu mới có lợi. Các con hiểu tình thương gì tâm bậy tâm bạ mới yêu thương nó là con hiểu hay lắm ấy. Con đi tới đâu ấy. Thầy ông thầy cũng nói à, con cứ thơ đấu với nó đi, kệ cắn nó vài cái đi. Mới hiểu được cái pháp Atula. Cái tưởng mình tốt đồ Atula một lũ với nhau. Ai thắc mắc gì không? Mấy con nhỏ nó kỳ lắm, tụi nó trẻ mà. Nó bỏ việc cái nó đợi mình tới năn nỉ nó. Thầy sáng là thầy năn nỉ ngay lập tức. Mấy năm trước tôi tu á. Mấy năm trước á tôi mới bắt đầu nghiên cứu cái kinh này để tính toán là mình bỏ thì giờ rồi mình giảng kinh Kim Cang, tại mình bớt sợ rồi. Từ lúc đầu cách đây mấy năm trước á, tôi bắt đầu tôi hiểu, tôi mới nói à, đây cơ hội để mình chinh phục cái sợ của cái kinh này. Tại tôi mới nói bằng cách mà tốt nhất mà chinh phục cái sợ của mình á là mình giảng nó. Tôi nghiên cứu mấy cái chú thích tiếng Hoa. Tôi đó tôi tìm được cuốn kinh của bên người Đài Loan cho ấn tống miễn phí. Hồi đó nghèo lắm, không có tiền. Không phải như bây giờ, thứ nhất có 100 đồng trong túi, bây giờ trước không có tiền nữa. Thành kiếm được cuốn sách mỏng lé của bên Đài Loan nó cho. Kiếm được cuốn sách mà Ngài Lục Tổ giảng kinh này, nó mỏng lé kìa. Cái cuốn kinh Kim Cang Ngài Tiếng Hoa dịch á, giảng ra tiếng Anh á, nó dài như vậy này. Cái kinh Ngài Lục Tổ dạy tiếng Tàu, giảng tiếng Tàu á, của kinh Kim Cang nó mỏng bằng nửa thôi. Mấy người mà giảng kinh Kim Cang ta giảng thao thao bất tuyệt, ngài Lục Tổ giảng nửa trang, nó cô đọng như vậy đó. Ngài giảng nửa trang thôi. Nửa trang tôi đọc không hiểu vậy, đọc hiểu không nổi, nó cô đọng nó khó quá này. Ngài nói từng chữ không hiểu được. Tôi kẹt 3 tuần một cái phần đó thôi á, một cái khúc 2 câu, ngồi nghiên cứu 3 tuần nghiễm ra hiểu không được. Tôi đã giảng có một cái bài kể chuyện sơ sơ rồi kể lại cái gì để cho nó lưu lại trong cái kinh này là cái lý do tại sao mà tôi giảng cái kinh này. Tôi đi chợ đi chợ mua đồ ăn thì ngồi vừa đi chứ còn cái tâm mình cứ đắn đo mà tại sao hai cái câu nữa, tại sao cái câu đó nghĩa là gì. Thì Ngài Lục Tổ mới hiện ra thành một cái vị lớn tuổi già tóc bạc, không phải người già lớn tuổi mà tròn đâu, ông này già mà nhỏ giống như thiền sư vậy đó, như là người cư sĩ. Tôi không thể nói cái gì biết hết tất cả những bí mật như tôi, nhưng đều Ngài giảng cho tôi cái ý nghĩa hai cái câu đó qua một cái thử thách. Ông cho tôi một cái bài câu hỏi mà tôi bị trả lời trật. Khi mình biết mình trả lời trật mình mới hiểu là câu hỏi đó là sao. Và vậy Ngài Lục Tổ hay lắm, tại vì tôi trả lời trật, tôi làm trật. Khi cái làm trật đó mới thấy cái ý nghĩa là nó đi ngược, nó hoàn toàn ngược lại với cái ý nghĩa của cái câu mà tôi đang bị kẹt. Dạy như vậy đó. Ngài không giảng cái câu đó nghĩa là gì, Ngài giảng cái trật của hai câu là cái gì. Thành cho cái tụi Atula nó đấu với nhau, ngày nào nó còn muốn đấu với nhau là ngày đó nó vẫn chưa hiểu được, nó đi ngược lại cái lời tôn chỉ của người thầy của nó. ngày nay nó hơi nhiều, cái pháp tu la hơi nhiều, tại cái tụi nó nặng quá, cái tình hình nó nặng quá, thành là phải dùng cái phương biện pháp nó nặng lắm, cho nó đi ngược lại, cho nó đánh ngược lại luôn, cấu xé nha, đi ngược lại cái tiêu chuẩn của Phật giáo mình. Vì tôi bị rớt bài, thành ra tôi hiểu ngay lập tức hai câu đó nghĩa là gì. Dạy hay như vậy đó, dạy nhiều lắm. Ngày đó, bữa đó tôi còn nhớ, bữa đó là 2 giờ chiều ở chợ Bô Sa đó, chợ Bô Sa đó, chợ siêu thị Bô Sa đó, ở thành phố ở Bô Sa, ở thành phố Việt Nam đó. Tôi học được cái câu đó, vì hiểu được cái phần đó tôi mới hiểu được cái phần còn lại của kinh Kim Cang. Nhờ vậy ngài Lục Tổ giải thoát cho tôi cái sờ của kinh Kim Cang. Nhà tôi nhớ ngài Lục Tổ. Sau khi mà tôi nghiên cứu xong cuốn sách cái chú thích của ngài Lục Tổ của kinh Kim Cang rồi, thì tôi phát nguyện. Thành tôi mới phát nguyện, tôi nói là tôi nguyện tôi sẽ giảng kinh Kim Cang này, mà tôi sẽ giảng những cái pháp ngài Lục Tổ đã truyền cho chúng ta cho cái thế hệ sau này. Đó là tôi muốn trả lại cái ơn của ngài Lục Tổ đã dạy cho tôi cái pháp của ngài. Bởi vậy mỗi lần mà tôi giảng kinh là tôi nêu la là tôi cảm ơn cái sự hiện diện của ngài Lục Tổ. Tôi nhớ cái ơn đó. Có những cái ngài Lục Tổ dạy tôi nhiều cái pháp lắm mà tôi không thể giảng hết cho quý vị. Tại có những cái vì cái dạy cho những người thầy có những cái pháp dạy, pháp giáo giáo huấn học trò mà không thể nói cho học trò biết trước được. Tại nếu học trò biết tôi phương pháp tôi dạy học trò thì học trò không thể nào dạy được. Học trò biết tôi cái đường tôi dạy phía nào là họ không học được đâu, họ không thâu tập được. Tôi phải chụp cái ngã của quý vị mà quý vị không biết tôi chụp ở chỗ nào mới chụp được. Với trong cái phần chú thích này của kinh Kim Cang này á, chúng ta sẽ có đầy đủ tất cả những cái pháp mà ngài Lục Tổ đã truyền trong cái kinh Kim Cang này mà tôi đã học được. Việc tôi là vậy, tôi phải truyền cái pháp tôi hiểu được cho cái đời sau. Đây là cái ví dụ mà cái pháp này nó không có pháp, không có trong những cái pháp ngài Tiến Hóa truyền. Cái này là pháp của ngài Lục Tổ chứ không phải là pháp ngài Tiến Hóa. Ai thắc mắc gì không? Đương nhiên là cái cuốn sách ngài Lục Tổ, chú thích ngài Lục Tổ, người ta đã dịch từ tiếng Anh rồi. Cái bản dịch tiếng Anh đó nó trật quá nhiều đi. Tùy theo cái đó tu sẽ tẩu hóa nhập ma. Ai thắc mắc gì không? Tại sao mà tôi chê cái bản dịch là tiếng Anh? Tại vì như vậy nè, chữ nó trật, tiếng Anh là dùng chữ trật, hiểu chữ tàu trật. Xong rồi á, cái quan trọng hơn nữa là không phải lý thuyết nó trật không, mà cái ngài Lục Tổ khi ngài giảng cái chú thích đó là ngài truyền cái pháp để mà tu hành. Cái người những cái người 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 trí thức người ta đâu có tu đâu, làm sao mà hiểu được dịch cái pháp tu được. Tôi muốn nhắc lại là tôi tạ ơn ngài Lục Tổ đã dạy tôi những cái giáo lý mà không có dạy ở chỗ khác. Cái ngài dạy để làm gì? Ngài dạy để chỉ tôi làm sao mà tu. Cái cách mà ngài dạy tôi đó cho tôi thấy cái phương pháp để mà dạy học trò trong tương lai sẽ ra sao. Và cái chỗ mình giảng kinh này nó có cái pháp của ngài Lục Tổ cũng như là pháp của ngài Tiến Hóa. Đều còn có những cái pháp của những cái vị thánh nhân khác nữa. Thì nói cách khác, mình đang tụ họp lại với nhau để mà nghiên cứu rất nhiều cái lời giảng của thánh nhân về cái kinh này. Thành cái cơ hội rất rất là hiếm có. Không phải riêng những thánh nhân không mà tôi cũng rất là kiên nhẫn. Tôi đọc những cái chú thích khác và những cái người mà trình độ thấp lắm. Dạ, như có một cái người tài gia nổi tiếng lắm, biên sách chú thích rồi. Ông giảng cái kinh này và ông nói tại sao ông giảng. Ông đã nghiên cứu hơn 30 năm cái kinh Kim Cang rồi. Ông đã cái thời ông đi nghe mấy Bồ Tát, mấy cái vị đại sư giảng cái kinh Kim Cang rồi. Thành ra ông giảng rồi về ông gom lại hết tất cả. Xong bắt đầu chỉ trích mấy thầy. Thành ra ông chỉ trích, ông nói cho hàng như ngài Trí Giả thì đúng chỗ nào đúng, đều ông thiếu cái chỗ này. À, ngài Di Lặc Bồ Tát á, thì thầy của cái cô ngồi sau đó thì cô mà nóng nóng đó, thì cố thì ngài Di Lặc Bồ Tát giảng là hay, sợ như đều nhưng đều cái chỗ là sơ sài một tí, ủng hộ phê phán như vậy, mình nghe mình sốt ruột. Lúc mà tôi còn trẻ mấy cái chuyện đó tôi bác ngay lập tức, tôi nói là đồ con nít mà sao mà nói hỗn vậy được, mình cái tư cách ông là gì mà ông dám chỉ trích một người đại pháp sư như ngài Trí Giả đại sư, là một người thầy quá lớn đi, trong Phật giáo lớn quá đi, đại Bồ Tát mà dám chỉ trích đại Bồ Tát, người rõ ràng vô minh. Tại sao tôi phải làm như vậy? Tại vì ông trích ra những cái lời giảng của những cái vị tổ sư, những cái vị Bồ Tát, bây giờ mấy chỗ khác tôi kiếm ra, thành tôi phải kiên nhẫn tôi đọc hết, thành tôi phải kiên nhẫn tôi đợi tôi đọc những cái phần mà cổ văn đó mà mấy chỗ khác không có, để khoa thử ông này đúng là sai. Ông đó không biết, nhưng được tôi thấy được ông cái lời văn ông đúng, lời văn ông sai. Thành chúng tôi bỏ rất nhiều tâm huyết thời giờ để nghiên cứu kinh này, nghiên cứu những lời tổ sư, những lời ba lát nữa luôn, để mà trình bày lại cho thế hệ đời sau, cho quý vị đó, để cái thời đại này đó, cái lý giáo lý của kinh này với qua cái nhìn, qua cái khía cạnh của cái đời này. Ai thắc mắc gì không? Ông nói là ông là theo cái truyền thống ở bên trí thức ở đây, trung tiểu học đây, thì khi mình trích những cái chỗ khác đó, thì mình nên có cái chỗ chỉ dẫn, chú thích là cái chỗ, cái nguồn gốc nó từ đâu. Tôi đồng ý cái chuyện đó. Tôi hy vọng đời sau đệ tử tôi nó sẽ lo mấy cái chuyện này cho tôi. Ông đang nói là mình nên trích dẫn cho đàng hoàng, cho rõ ràng, thì sau này dễ người ta dễ tin tưởng hơn. Thì tôi nói cái đó là nó có giá trị trong về cái dân trí thức của cái xã hội này, thì ta muốn biết cái nguồn gốc ở đâu. Tôi đồng ý cái chuyện đó. Đều theo cái phương diện mà người thầy, người pháp sư, mà những thầy tôi mà làm, thì chúng tôi chú tâm, chú trọng về cái sự hiểu của quý vị, cái sự chính đáng của nó. Nó có đúng hay là không? Nó có lợi cho quý vị khi vị hiểu được cái giáo lý, hay để quý vị thực hành hay là không? Cái đó đối với chúng tôi nó quan trọng hơn. Chúng tôi ít chú trọng về cái sự hiểu biết trí thức. Cái chính xác là chính xác của tôi, quyết định là nó có đúng hay là không đúng lúc đó thôi. Chứ còn chính xác của họ muốn, là chính xác với lịch sử, với cái tài liệu đó, đối với tôi nó không quan trọng. Chẳng hạn như mình có thể mình trích một cái chỗ mà cái bài văn gì cái chữ nó trật, sư cô hiền nhã cô cứ bắt lỗi tôi hoài, tại sao thầy cái chỗ thầy dịch gì chữ nó trật đó. Có trật ở đó, cái trật một cái chữ để cái pháp nó không trật. Thành ra mình khi mà mấy cái truyền thống về Phật giáo mình là mình chú trọng cái hành, chúng ta chú trọng cái hiểu, chúng chú trọng cái sự cái người thầy thì quyết định cái pháp nó có đúng hay không đúng. Cho người thầy không cần phải chứng minh cho quý vị là cái pháp nó đúng. Tại một khi mà quý vị nghĩ cho qua, một khi mà quý vị mà mình đi vào cái vấn đề là có đúng không đúng, có chính xác không chính xác, là cái bàn luận tới là cái ông thầy này đúng, cái nguồn gốc này đúng, cuốn sách này đúng, cái này là đúng, nó đi xa vào cái hành rồi. Nó vào cái thảo luận chứ không phải là hành nữa. Pháp mình nghe để quý vị sử dụng ngay mỗi ngày đó. Khi mình nói hồi nãy mình nói chuyện là tôi nói chuyện giống dài với ngài lực tổ để làm gì? Nói cái gì? Pháp gì ấy? Người ta tốt với mình phải biết ơn người ta thôi, chứ đủ rồi. Chứ cái chuyện mà ông dạy vậy đâu có quan trọng đâu. Ông dạy cho tôi đâu phải dạy quý vị đâu. Nhưng điều cái pháp tôi muốn truyền quý vị là người ta tốt, người ta thầy bỏ cái tâm huyết dạy mình thì mình phải trả ơn với thầy, chuyện đó thôi. Cái đó mấy cái pháp tôi muốn truyền như vậy. Chứ cứ tôi trích ra cái nguồn gốc để làm cái gì? Đối tôi nó không quan trọng. Lục tổ đâu có bắt tôi trả 25 lần rồi ngồi nghe lục tổ giảng kinh đâu. Lục tổ tới lúc mà cần lục tổ tới dạy xong nó biến mất, bỏ đi. Mình cũng làm như vậy. Bởi vậy tôi nhất định không chịu bắt quý vị trả tiền khi vào nghe pháp. Tại vì ngài lục tổ với thầy tôi không bao giờ bắt tôi trả tiền để mà nghe pháp với ngài hết. Mà sao tôi làm tiền quý vị được? Cái trình độ họ cao, họ hiểu như vậy, rộng hơn mình như vậy, họ không thèm trả tiền nữa. Còn mình chưa hiểu gì mà đòi chém quý vị 25 đồng để vào nghe kinh kỳ cục. Không hiểu gì mà làm mấy chuyện đó. Ai thắc mắc gì không? Giờ là ngày này hết rồi đó. Mình nói nó quanh nó co cũng mất 2 tiếng đồng hồ. À, bỏ ra 2 tiếng đồng hồ để giới thiệu cái vị kinh Kim Cang này. À, thành ra cảm ơn quý vị đến nghe. Có ai thắc mắc gì trước khi mình chấm dứt ngày hôm nay không? Hỏi là bao nhiêu tấm tất cả? Ngày nay mình được 9 tấm. Ngày nay được 8 tấm. Và tính là cái tấm nào kia kể như là không tính gì hết. Tôi phải thú thật là tôi có tất cả 800 cái tấm tất cả. Cứ đại khái nó là một tuần 20 tấm đi. Trung bình, hy vọng tuần sau mình lẹ hơn một tí. Thì kinh này chắc... chắc 5 năm rưỡi. Ai thắc mắc gì khác? Chắc là khi mà tôi xong cái sửa soạn xong cái này, tại tôi mới bắt đầu thôi á, chưa hoàn toàn xong, thì chắc có khoảng chừng 850 cái tấm, chưa có cơ hội thêm nữa. Từ từ mình sẽ thêm sau. Chẳng hạn như tôi hỏi cái ý kiến quý vị, có thử mình đi sâu hơn là mình nói giáo lý nhiều hơn. Chẳng hạn hồi nãy mình nói đó, tám cái bát bất đó, thì cái đó nó thích hợp với quý vị là không, nó đủ chưa, là cái muốn đi sâu hơn nữa. Ông nắng nó nói giờ đủ vừa vừa rồi. Nghe được chứ hả? Sâu hết sức của tôi rồi đó, đừng có đồ ai lắm nữa. Thôi mình hưởng công đức để giúp họ vãng sanh. Cái nhóm đó, nhóm mình họ đường cầu 49 ngày vãng sanh.